Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi liên lạc được với anh Trịnh Hữu Lộc là cố vấn thuế vụ và đại diện khai thuế. Lần đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết thêm trường hợp cá biệt thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thì thưa anh, hôm nay chúng ta trình bày vấn đề gì ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đến hôm nay thì nó cũng, cái mùa khai thuế nó cũng rất chuẩn bị bắt đầu đó anh, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Trong những cái chương trình qua đó thì chúng tôi có đưa ra những cái lời khuyên để mà giúp quý vị làm những cái chuyện trước khi mà tài khoá chấm dứt, nhằm tiết kiệm được một phần nào cái tiền thuế mà mình phải đóng đó anh. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ xin trình bày về những cái phần mà lợi tức mà chúng ta phải khai, và trong những chương trình tới thì chúng tôi sẽ trình bày về những cái phần khấu trừ và những cái phần chiết giảm thuế mà nhằm giúp chúng ta giảm cái phần lợi tức của mình đó anh. Dạ.
Dạ vâng, đề tài này nghe rất hấp dẫn anh ha. Thì xin anh cho biết chi tiết cụ thể hơn ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước hết thì cũng xin lưu ý quý vị đó là như chúng ta biết đó, là bây giờ đó là sở thuế đó có cái chương trình đó, cái software để mà preview, tức là những cái mà lợi tức mà chúng ta nhận được đó, thường á từ cái ví dụ như là chủ hãng nếu mà mình đi làm, hoặc là nhà băng, hoặc là đó thì hoặc là những cái tiền dividend đồ á, thì thường á là họ sẽ có cập nhật cho chúng ta sẵn trong hồ sơ thuế. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lưu ý là mình, mặc dù là chúng ta tự điền hay là được cập nhật tự động từ sở thuế đó, là chúng ta cũng phải kiểm để mà coi là nó đúng và nó chính xác đó. Và thưa anh, thì cái hầu hết những cái mà lợi tức mà chúng ta phải khai thì thứ nhất là bao gồm đó là những cái lương bổng đồ này nọ mà chúng ta nhận, thì nó bao gồm là luôn cái tiền là commission, hoặc là mặc dù chúng ta làm part time hoặc là full time casual thì chúng ta cũng phải khai. Và cái mà nó gọi là parental paid pay, tức là khi mà mình nghỉ phụ sản hoặc là mình nghỉ ở nhà để mà giữ con nữa, là có lợi tức đó là mình cũng phải khai. Hoặc là những cái lợi tức mà từ cái tiền mà trả mà bồi hoàn cái lương của mình đó, tức là income protection policy, hoặc là bệnh hoạn mà được, thì đó là những cái lợi tức mà chúng ta phải khai.
Dạ vâng, thưa anh, cũng còn một thứ nữa là phụ cấp hay là những cái lợi tức khác từ do cái việc mình làm việc mà có đấy anh. Dạ.
Dạ thưa, thì có những cái phụ cấp, tức là cái allowance, ví dụ như là cho phụ cấp xe cộ, hoặc chỉ sự phụ cấp di chuyển, hoặc là phụ cấp quần áo vân vân. Hoặc là nếu mà chúng ta làm những cái ngành nghề mà có cái tiền tips đồ này nọ đó, tức là tiền họ cho bo hồng đó, thì đó là mình cũng phải khai những cái lợi tức đó anh. Hoặc là nếu mà mình có được gọi để mà là tham dự mấy cái ga tò để mà như là cái jury á, là chúng ta cũng phải khai những cái lợi tức đó nếu mà họ trả để mà bù cho lương mình ha. Dạ.
Dạ vâng. Nếu mà được cái phụ cấp gọi là phụ cấp đi lại, phụ cấp vãng phản đó, phụ cấp về vấn đề thực phẩm ăn khi lúc khi đi di chuyển đó, thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà những cái tiền mà trả phụ bổng mà tức là travel allowance hoặc là overtime meal allowance đó, mà trả qua cái luật lệ là industrial law hoặc là cái một cái agreement đâu đó, thì chúng ta không phải khai trong cái, không phải khai trong hồ sơ thuế của mình, với điều kiện là cái số tiền đó nó không có trong cái payment summary của chúng ta, tức là cái giấy chứng chỉ cuối năm á, mà không có cái số tiền đó thì mình không có cần. Hoặc là nếu mà cái số tiền đó mà nó không quá cái mức và được cho phép của cái tổng quy viên, thí dụ là thường là hàng năm họ in ra cái bảng để mà cho biết là cái travel allowance của mình đó là được bao nhiêu, là chúng ta không cần phải khai, thì nếu mà đúng cái đó thì chúng ta không phải khai. Dạ.
Dạ vâng.
Với điều kiện là mình trả tiền. Dạ.
Dạ vâng, một lĩnh vực khác có tên là the sharing economy, thì nó giữa người mua và người bán, thì vấn đề này giải thích thế nào thưa anh Lộc?
Dạ thì nó gọi là sharing economy đó anh, tức là một cái phương cách mà giả tỷ giao dịch giữa người mua giữa người bán qua một cái, ví dụ như là qua cái mạng apps hoặc là cái hoặc là cái website đó anh. Ví dụ một cái cụ thể đó là cái dịch vụ mà di chuyển ra mà chúng ta thường nghe nói là Uber á, đó là một cái thí dụ cụ thể như vậy đó. Là nếu mà mình mà chạy chiếc taxi và là mình có mình chạy chiếc mướn để mà chạy xe qua cái dạng mà chuyển di chuyển khách qua cái dạng gọi là Uber đó anh, thì đó là những cái, đó là những cái lợi tức mà chúng ta phải khai. Hoặc là chúng ta mướn cái phòng hoặc cái nhà của mình mà để cho ở qua cái những cái website đồ đó anh. Hoặc là cho mướn cái chỗ để đậu xe, hoặc là những cái cho mướn dụng cụ đồ này nọ để người ta làm thanh toán, ta làm việc này việc nọ đó, thì đó là những cái nó gọi là share economy, tức là chia cho làm việc qua cái dịch vụ mà cung cấp giữa người bán người mua mà qua cái trang mạng đó, thì đó là những cái lợi tức đó là chúng ta cũng phải khai.
Dạ vâng, còn những cái gọi là lump sum payment mà chúng ta biết là thường thường là số tiền tích lũy hay là nó trả trong những trường hợp nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó nó có hai cái trường hợp mà cái những cái số tiền đó anh, thứ nhất là khi mà mình rời cái việc làm của mình đó, thì thường đó là họ cho mình một cái số tiền lớn để mà nghỉ việc, hoặc là những cái số tiền mà đền bù cho những cái anh nhiều clip, tức là một mấy năm đó, một năm hoặc là mình không có lãnh, mình không có nghỉ phép đó, thì nó dồn lại, hoặc là long service leave là tức là thâm niên đó, thì tới một thời gian lúc mà mình nghỉ thì họ trả mình cái số tiền đó, thì đó là những cái số tiền mà chúng ta cũng phải khai vào cái tiền mà lợi tức của chúng ta, nhưng mà nó có cái mức thuế đặc biệt để mà nó không có đánh quá cao đó.
Dạ vâng. Rồi thưa anh, những cái brings benefit với lại super contribution phải khai như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là những cái mà cái fringe benefit, tức là những cái mà chi phí mà phụ bổng anh mà chủ nhân mình trả cho mình nhưng mà không phải là tiền mặt, hoặc là đó là những cái mà phụ bổng đó thì chúng ta không cần phải khai cái số tiền đó như là lợi tức của mình, nhưng mà mình cũng phải khai vào cái ô mà đề là cái số tiền đó mình nhận được bao nhiêu đó anh, để mà họ tính ra coi là mình có được hợp lệ để nhận một cái số những cái phụ bổng khác của cái phụ cấp khác của chính phủ đồ anh, hoặc là những cái chiết giảm thuế đó, thì đó là cách mà mình phải khai, mặc dù nó là những cái lợi tức đó là mình không phải đóng thuế thêm một lần nữa, tại vì cái đó là thuế phụ bổng là chủ nhân phải đóng cho mình, nhưng mà mình phải khai những cái số tiền đó vào trong cái phần lợi tức của mình đó, cái phần mà nó có trong cái trang khai thuế đó anh, cái số tiền mà nó gọi là fringe benefit amount đó, thường là trong cái giấy mà chứng chỉ nhận tiền đó, là họ có cái số tiền đó trong đó thì mình phải khai đó.
Dạ vâng, còn vấn đề hưu bổng thì thế nào thưa anh?
Dạ cái nó gọi là pension đó anh, là tức là những cái mà những cái số tiền mà hưu khi mà mình hưu hoặc là mình nhận tiền từ cái quỹ hưu bổng đồ anh, thì đó là những cái số tiền mà mình phải khai báo, nhưng mà nó có nhiều cái phần ở trong đó, bởi vì mình phải tính cái phần nào mà nó đúng là nhiều một số là mình không phải đóng khai thuế, mình không phải đóng thuế trong cái đó, nhưng mà mình cũng phải coi cái statement, coi cái số tiền nào là mình phải khai, cái số tiền nào là được miễn thuế thì mình không có khai đó.
Dạ vâng, rồi ngoài nữa là những cái thế tiền từ cái bảo hiểm nhân thọ đưa tới gọi là annuity phải không anh?
Dạ thì annuity đó anh, là tức là một cái tức là thường là một cái số tiền mà họ trả mình thường trực bởi một cái cơ quan, một cái công ty bảo hiểm nhân thọ đó, thì thường họ trả cho mình đó, thì trong đó thì nó có một số một phần đó là miễn thuế và một phần thì phải khai thuế, do đó mình phải coi đọc kỹ cái giấy mà họ gửi về cho mình, biết cái số tiền nào mình phải khai và số tiền nào mình không khai đó. Dạ.
Dạ vâng, còn những cái chi trả của chính phủ thì như thế nào thưa anh?
Thì dạ thưa anh, thì những cái mà tiền lợi tức mà chúng ta nhận được, nhưng mà chúng ta thường biết là age pension hoặc là old study youth allowance đồ đó, đó là những cái số tiền mà mình phải khai trong cái hồ sơ thuế của mình. Và tuy nhiên thì có một số những cái tiền phụ cấp mà của chính phủ mà nó được miễn thuế thì chúng ta không cần phải khai, thì những cái phần đó nó có những cái như là disability support pension như cho những cái người mà tức là phụ cấp cho những người mà nuôi dưỡng tàn tật đó mà không dưới tuổi già đó, hoặc là cái child disability allowance hoặc là veterans affair disability pension đó là những cái mà là chúng ta không phải khai đó. Dạ.
Dạ vâng, còn nếu mà tiền lời thì phải khai như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì tiền lời hoặc là tiền mà dividend, tức là tiền mà chia quê hồng mà mình nhận được khi mà mình đầu tư vào các cái cơ công ty đồ này nọ đó anh, hoặc là những cái công ty đầu tư cho mình, hoặc là những cái công ty tài chính, thì đó là những cái số tiền đó là mình phải khai những cái số tiền đó anh. Dạ, bao gồm luôn nếu mà họ cho mình những cái mà cổ phần mà thêm đó, thì là mình cũng phải tính ra cái số tiền đó là bao nhiêu để mà mình khai cái tiền bonus đó anh. Dạ.
Dạ, cái dividend này gọi là cổ tức phải không anh? Dạ.
Dạ, đúng rồi, dividend là cái, dạ thì đó, thì chưa chia lời của mấy công ty đó. Dạ.
Dạ vâng, còn vấn đề tiền thuê nhà thì thế nào thưa anh?
Dạ thì cái số tiền thuê nhà đó là hầu hết đó là mình phải khai hết những cái phần đó vào trong cái lợi tức của mình anh. Kể cả luôn cái tiền mà tiền bôn đó anh, thường là nếu mà mình mà cho mướn nhà đó mà người thường người ta cho trả cho mình tiền bôn trước. Nhưng mà khi mà họ trả tiền bôn thì không phải đóng thuế, cho mình không phải khai. Tuy nhiên nếu mà tới cuối mà họ tức là họ giữ nhà không kỹ hoặc là gì họ mất tiền bôn đó, số tiền bôn đó là mình giữ lại đó, thì cái số tiền đó coi như là lợi tức của mình và mình cũng phải khai cái phần tiền đó đó.
Dạ vâng, cái đó là người đi khai, còn cái chủ mà có nhà cho thuê thì lại khai khác đó thưa anh, phải không ạ?
Dạ đó là nếu mà mình giữ lại cái tiền bôn của cái người mà cho mướn nhà của mình đó, thì đó là mình phải khai cái số tiền bôn mà mình giữ lại. Tức là giả sử nếu mà họ làm hư nhà cửa hoặc là họ không trả tiền rent đúng hạn, trễ hạn mà họ bỏ chạy đó, thì cái số tiền đó coi như là lợi tức của mình. Dạ, cái người chủ cho mướn phải khai cái phần đó.
Dạ vâng, giờ quay sang cái quỹ đầu tư thì thưa anh thế nào? Investment Trust thưa anh?
Dạ, thì đó là những cái phần mà chúng ta phải khai những cái số tiền đó trong cái lợi tức của mình. Như là lợi tức trong cái hồ sơ thuế của mình anh, tức là income hoặc là credit mà mình nhận được từ những cái quỹ thác mà đầu tư đó anh. Dạ.
Dạ vâng, nhưng bây giờ đụng tới vấn đề gọi là capital gains thì thưa anh, vấn đề này thì hay tranh cãi giữa các đảng trong vụ tranh cử vừa qua, thì khi mình khai thuế thì capital gains mình làm thế nào thưa anh?
Thưa anh, thì như chúng ta biết là capital gains đó là tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản đó, là cái tiền lời sau khi mà tính ra cái tiền mà mình mua và cái tiền mình bán ra có lời đó, và tính ra thì trừ cái tiền mà nó gọi là capital gain tax discount, tức là cái chiết giảm cái phần giảm đó, thì đó sau đó thì cái tiền đó là chúng ta phải khai vào như là lợi tức của chúng ta để mà mình phải đóng thuế cái phần đó ra.
Dạ vâng, còn lợi tức mà khi chúng ta điều hành một cái cơ sở thương mại mà chúng ta nhận được thì khai thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta làm với tư cách đó, là cá nhân đó, tức là individual mà mình tự mình khai, mình điều hành một cái công vụ á, dạ là mình phải khai những cái hồ sơ đó vào cái như là lợi tức của mình. Còn cái mà nếu mà chúng ta làm qua cái dạng là tổ hợp á, tức là hợp đồng partnership á, tức là giữa nhiều người với nhau hùng vốn là với nhau đó, thì tức là mình chia ra mình chỉ khai cái phần lời của mình thôi. Còn giả sử bên trust, tức là lợi tức từ cái trust á, nếu mà mình được chia những cái phần mà lợi tức đó, thì chúng ta phải khai cái phần lợi tức đó trong cái tiền mà chia cho mình đó anh, thì chúng ta khai. Dạ.
Dạ vâng. Còn những cái khoản tiền nào được không coi là cái vấn đề lợi tức của mình thưa anh?
Dạ thưa anh, thì những cái phần nó gọi là nó có ba cái khác nhau, tức là exempt income, tức là miễn thuế, còn một cái nó gọi là không có đóng thuế, không phải là lợi tức mà phải chịu thuế, và một cái nữa tức là không có đánh thuế đó anh. Thì nó bao gồm ví dụ như là miễn thuế đó là những cái lợi tức gọi là như chúng tôi trình bày đó, là những cái tiền mà chúng ta nhận được từ chính phủ mà qua cái dạng nó gọi là disability support pension cho những người mà dưới tuổi già đó, dưới tuổi hưu, hoặc là những cái tiền mà giả tỷ mà là phụ bổng cho những cái lính của Úc ở ngoại quốc đó anh, hoặc là có những cái số tiền mà phụ cấp cho tuổi trẻ mà dưới 16 tuổi, hoặc là những cái có những cái nó gọi là scholarship, hoặc là tiền mà được phụ học bổng để học đó anh, đó là những cái mà chúng ta không phải khai thuế. Ngoài ra đó thì có những cái mà chúng ta cũng không phải khai, nó bao gồm ví dụ như là tiền khi mà mình nghỉ việc đó, nó có những cái khoản tiền nó gọi là tax free component đó, của cái tiền mà nghỉ việc của mình đó, là đó cái số đó là mình cũng không cần phải khai. Hoặc là nó có những cái mà về ví dụ như super contribution, tức là cái tiền mà phụ đóng của chính phủ đóng cho chúng ta đó, về cái tiền mà hưu bổng đó thì chúng ta cũng không phải khai. Và sau cùng đó, thì nó có những cái mà nó không đóng thuế, tức là ví dụ như là chúng ta được quà hoặc này nọ trong cái dịp sinh nhật, hoặc là có những cái gì mà nó, hoặc là trúng lô tô ví dụ thì đó, hoặc là trúng những cái tiền cái raffle đồ này nọ thì chúng ta không có phải khai đó. Hoặc là cái số tiền mà child support, tức là phụ cấp cho vợ hoặc chồng nuôi con đồ đó anh, thì đó là những cái mà chúng ta không phải khai thuế.
Dạ vâng, có lẽ là kỳ này như vậy là cũng tạm đủ rồi thưa anh. Thưa anh còn có muốn nói thêm gì nữa nha không ạ?
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng một lần nữa xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe cái chương trình Thoái Vụ hôm nay. Thì nếu có những cái thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau đó, thì xin cho chúng tôi biết qua cái số điện thoại là 0421-833-888 hoặc là quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là loctax@bigphone.com, tức là loctax@bigphone.com. Và xin hẹn quý vị thính giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau đó. Dạ.